Lời Chúa, Chủ nhật lễ lá, năm A.
Tức sách tiên tri Isaiah. Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng người đánh thức tôi, người thức tỉnh tai tôi, để nghe lời người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai tôi, mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che giấu mặt mũi, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không phải hổ thẹn. Nên tôi trơ mặt chai như đá. Tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Bỏ con một mình khi quân thù vây tứ phía. Lạy Chúa, sao Ngài bỏ con một mình? Sao Ngài bỏ con một mình? Ngài ơi, lạy Chúa, lạy Chúa, sao Ngài bỏ con một mình? Khi quân thù vây tứ phía, lạy Chúa, sao Ngài bỏ con một mình? Sao Ngài bỏ con một mình? Ngài ơi, bao người biếu môi mỉa mai, chúng xô con xuống lòng vực thẳm. Họ ghét con, chê bai lắc đầu, rồi oán ghen buông câu khinh miệt. Hận tình cậy vào Thiên Chúa, xin Ngài hãy cứu hận đi. Bao đàn khuyến ưng bùa vây, lũ gian manh bao bọc mọi phía. Từng đốn xương trên thân giá rời, vì chúng đâm chân tay tới bời. Đơn đau này ai có thấu, Chúa trời nào có thấy đâu. Lạy Chúa, sao Ngài bỏ con một mình để con khi quân thù vây kẻ phù hăng? Giờ đây chúng đem ra chia năm xẻ bảy, họ rung thăm xiêm y giữa trời và đứng xem quanh con vui cười. Xin Ngài hãy mau kịp tới cứu con giờ đây Chúa ơi. Lạy Chúa, lạy Chúa, sao Ngài bỏ con một mình để khi quân thù vây tứ phía? Lạy Chúa, sao Ngài bỏ con một mình? Sao Ngài bỏ con một mình? Ngài ơi, hỡi người chúc khen Ngài đi, đấng quân vương muôn đời hiện thân. Danh của Ngài nào ích riêng mau tôn vinh Ngài, hỡi mìu duệ nhà Gia-cóp, hãy
sợ ngài hết tâm. Lạy Chúa, lạy Chúa, sao ngài bỏ con một mình để con khi quân thù vây kẻ phù hợp. Lạy Chúa, sao ngài bỏ con một mình, sao ngài bỏ con một mình.
Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Chúa Giêsu Kitô, tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, người hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh người và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chúc tụng và tôn vinh Lạy Chúa Giêsu Kitô.
Chúa Kitô vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh người và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Bài thương khó Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta theo Thánh Matthew.
Khi ấy, một trong nhóm 12 tên là Judas Iscariot đi gặp các thượng tế và nói với họ:
Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp người cho các ông.
Họ liền ấn định cho 30 đồng bạc, và từ đó hắn tìm dịp thuận tiện để nộp người. Ngày thứ nhất tuần lễ ăn bánh không men, các môn đệ đến thưa Chúa Giêsu rằng:
Thầy muốn chúng con sửa soạn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?
Chúa Giêsu đáp:
Các con hãy vào thành, đến với một người kia nói rằng: Thầy bảo giờ ta đã gần, ta sẽ mừng lễ vượt qua với các môn đệ tại nhà ông.
Các môn đệ làm như Chúa Giêsu truyền và sửa soạn lễ vượt qua. Chiều đến, người ngồi bàn ăn với 12 môn đệ, và khi các ông đang ăn, người nói:
Thầy nói thật với các con, có một người trong các con sẽ nộp thầy.
Môn đệ rất buồn rầu và từng người bắt đầu hỏi người:
Thưa thầy, có phải con không?
Người trả lời rằng:
Kẻ giơ tay cùng chấm vào đĩa với thầy, đó chính là kẻ nộp thầy. Thực ra, con người sẽ ra đi như đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ sẽ nộp con người, thà người đó đừng sinh ra thì hơn.
Giuđa, kẻ phản bội, cũng thưa người rằng:
Thưa thầy, có phải con chăng?
Chúa đáp,
đúng như con nói.
Vậy khi mọi người còn đang ăn, Chúa Giê-xu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà phán.
Các con hãy cầm lấy mà ăn, vì này là mình ta.
Đoạn người cầm lấy chén, tạ ơn rồi trao cho các môn đệ mà phán.
Tất cả các con hãy uống chén này, vì này là máu ta, máu tân ước, sẽ đổ ra cho nhiều người được tha tội. Thầy bảo các con, từ nay thầy sẽ không còn uống chất nho này nữa, cho đến ngày thầy sẽ uống rượu mới cùng các con trong nước cha thầy.
Sau khi hát thánh vịnh, thầy trò liền lên núi Ô-liu. Bấy giờ Chúa Giê-xu bảo các ông,
tất cả các con sẽ vấp phạm vì thầy trong chính đêm nay, vì có lời chép rằng ta sẽ đánh chủ chăn và các chiên trong đoàn sẽ tan tác. Nhưng sau khi thầy sống lại, thầy sẽ đến xứ Galilea trước các con.
Phêrô liền thưa,
dù tất cả vấp phạm vì thầy, riêng con sẽ không bao giờ vấp phạm.
Chúa Giê-xu đáp,
thầy bảo thật con, chính đêm nay trước khi gà gáy, con sẽ chối thầy 3 lần.
Phêrô lại thưa,
dù có phải chết cùng thầy, con sẽ không chối thầy.
Và tất cả các môn đệ cùng nói như vậy. Rồi Chúa Giê-xu cùng đi với các ông đến một chỗ gọi là Gethsemane, và người bảo các môn đệ,
các con hãy ngồi đây để thầy đến đàng kia cầu nguyện.
Đoạn Chúa đưa Phêrô và 2 người con ông Giê-bê-đê cùng đi. Người bắt đầu cảm thấy buồn bực và sầu não. Lúc ấy, người bảo các ông,
linh hồn thầy buồn sầu đến nỗi chết được. Các con hãy ở lại đây và thức với thầy.
Tiến xa hơn một chút, người sấp mặt xuống, cầu nguyện và nói,
lạy cha, nếu được, xin cho con khỏi chén này. Nhưng đừng như ý con muốn, một theo ý cha muốn.
Người trở lại cùng các môn đệ và thấy các ông đang ngủ, liền nói với Phêrô,
chẳng lẽ các con không thức cùng thầy được lấy 1 giờ ư? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi lâm cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì lanh lẹ, nhưng xác thịt thì yếu đuối.
Rồi người lại đi cầu nguyện lần thứ 2 mà rằng,
lạy cha, nếu chén này không thể qua đi được mà con phải uống, thì xin theo ý cha.
Đoạn người trở lại và thấy các ông còn ngủ, vì mắt các ông nặng trĩu, người để mặc các ông và đi cầu nguyện lần thứ 3, vẫn lại những lời như trước. Sau đó, người trở lại với các môn đệ và bảo,
bây giờ các con hãy ngủ và nghỉ ngơi đi. Này sắp đến giờ con người sẽ bị nộp trong tay những kẻ tội lỗi. Các con hãy trỗi dậy. Chúng ta hãy đi. Này, kẻ nộp thầy đã tới gần.
Người còn đang nói, thì đây, Giuđa, một trong nhóm 12, và cùng với y, có lũ đông mang gươm giáo gậy gộc, do các thượng tế và kỳ lão trong dân sai đến. Vậy tên nội công đã dặn họ ám hiệu này,
hễ tôi hồn người nào thì đó chính là người, các ông hãy bắt lấy.
Tức khắc Giuđa tới gần Chúa Giê-xu và nói,
chào thầy.
Và nó hôn người, nhưng Chúa Giê-xu bảo,
hỡi bạn đến đây làm chi?
Lúc đó, chúng xông tới, cha tay bắt Chúa Giê-xu. Ngay sau đó, một trong những người vẫn theo Chúa Giê-xu, giơ tay rút gươm và chém tên đầy tớ thầy thượng tế đứt một tai. Chúa Giêsu liền bảo:
Con hãy sọ ngay gươm và bao, vì tất cả những kẻ dùng gươm sẽ chết vì gươm. Nào con tưởng rằng thầy không thể xin cha thầy và ngài sẽ tức khắc gợi đến hơn 12 cơ binh thiên thần sao? Mà như thế thì làm sao ứng nghiệm lời kinh thánh bảo: sự thế phải như vậy.
Lúc đó Chúa Giêsu nói cùng đám đông rằng:
Các ngươi cầm gươm giáo gậy gọc đi bắt ta như bắt tên cướp ư? Hằng ngày ta ngồi trong đền thờ giữa các ngươi mà các ngươi không bắt ta. Nhưng tất cả sự đó xảy ra là để ứng nghiệm lời các tiên tri đã chép.
Bấy giờ các môn đệ bỏ người và chạy trốn hết. Những kẻ đã bắt Chúa Giêsu điệu người đến thầy thượng tế Cai-pha. Nơi đây các luật sĩ và kỳ lão đã hội họp. Phê-rô theo người xa xa cho tới dinh thầy thượng tế, rồi ông vào trong dinh ngồi cùng bọn đầy tớ xem việc xảy ra thế nào. Vậy các thượng tế và tất cả công nghị tìm chứng gian cáo Chúa Giêsu để lên án xử tử người, và họ đã không tìm được, mặc dù đã có một số đông chứng nhân ra mắt. Sau cùng hai người làm chứng gian đến khai rằng:
Người này đã nói, ta có thể phá đền thờ Thiên Chúa và xây cất lại trong 3 ngày.
Bấy giờ, thầy thượng tế đứng lên nói:
Ông không trả lời gì về các điều những người này đã cáo ông ư?
Nhưng Chúa Giêsu làm thinh, nên thầy thượng tế bảo người:
Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, ta truyền cho ông hãy nói cho chúng ta biết, ông có phải là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa không?
Chúa Giêsu trả lời:
Ông đã nói đúng. Nhưng ta nói thật với các ông, rồi đây các ông sẽ xem thấy Con Người ngự bên hữu Đấng toàn năng và sẽ đến trên đám mây.
Bấy giờ thầy thượng tế xé áo mình ra và nói:
Nó đã nói lộng ngôn. Chúng ta còn cần gì đến nhân chứng nữa? Đây, các ngài vừa nghe lời lộng ngôn. Các ngài nghĩ sao?
Họ đáp lại:
Nó đáng chết.
Bấy giờ, chúng nhổ vào mặt người, đấm đánh người, lại có kẻ tát vả người mà nói rằng:
Hỡi Kitô, hãy bói xem, ai đánh ông đó?
Còn Phê-rô ngồi ở ngoài sân, một đầy tớ gái lại gần và nói:
Ông nữa, ông cũng đã theo Giê-xu người xứ Galilea.
Nhưng ông chối trước mặt mọi người rằng:
Tôi không hiểu chị muốn nói gì.
Khi ông lui ra đến cổng, một đầy tớ gái khác thấy ông, liền nói với những người ở đó:
Ông này cũng theo Giê-xu người Nazareth.
Ông thề và chối rằng:
Tôi không biết người ấy.
Một lúc sau, mấy người đứng đó lại gần mà nói với Phê-rô rằng:
Đúng rồi, ngươi cũng thuộc bọn ấy, vì chính giọng nói của ngươi tiết lộ tông tích ngươi.
Bấy giờ ông rủa mà thề rằng ông không hề biết người ấy. Tức thì gà gáy, Phê-rô nhớ lại lời Chúa Giê-xu đã nói: Trước khi gà gáy, con sẽ chối ta 3 lần. Và ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Trời vừa sáng, các thượng tế và kỳ lão trong dân hội họp bày mưu giết Chúa Giêsu. Họ trói người và điệu đi nộp cho tổng trấn phong Siêu Phi-la-tô. Bấy giờ, Giu-đa, kẻ nộp người, thấy người bị kết án thì hối hận, đem 30 đồng bạc trả lại cho các thượng tế và kỳ lão, mà nói rằng:
Tôi đã phạm tội vì nộp máu người công chính.
Nhưng họ trả lời:
Can chi đến chúng tôi, mà kệ anh.
Anh ta ném những đồng bạc đó vào trong đền thờ và ra đi thắt cổ. Các thượng tế lượm lấy bạc đó và nói:
không nên để bạc này vào kho vì là giá máu.
Sau khi bàn bạc, họ lấy tiền đó mua thửa ruộng của người thợ gốm, làm nơi chôn cất những người ngoại kiều. Bởi thế, ruộng ấy cho đến ngày nay được gọi là Hasedama, nghĩa là ruộng máu. Như vậy là ứng nghiệm lời tiên tri Jeremia nói: chúng đã lấy 30 đồng bạc, là giá do con cái Israel đã mặc cả mà bán đấng cao trọng, và họ mang tiền đó mua ruộng của người thợ gốm, như lời Chúa đã truyền cho tôi. Vậy Chúa Giêsu đứng trước quan tổng trấn và quan hỏi người rằng:
ông có phải là vua dân Do Thái không?
Chúa Giêsu đáp:
ông nói đúng.
Nhưng khi các thượng tế và kỳ lão tố cáo người, thì người không trả lời chi cả. Bấy giờ Phi-la-tô bảo người:
ông không nghe thấy tất cả điều họ tố cáo ông sao?
Chúa Giêsu cũng không đáp lại về một điều nào, khiến quan tổng trấn hết sức ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ trọng, quan tổng trấn có thói quen phóng thích cho dân một người tù, tùy ý họ xin. Lúc ấy, có một phạm nhân nổi tiếng tên là Baraba. Vậy Phi-la-tô nói với dân chúng đã tụ tập lại đó rằng:
các người muốn ta phóng thích ai? Baraba hay Giê-su, mà người ta vẫn gọi là Ki-tô?
Quan biết rõ, chỉ vì ghen ghét mà chúng đã nộp người. Vậy trong khi quan ngồi xét xử, bà vợ sai người nói cùng quan rằng:
xin ông đừng can thiệp gì đến vụ người công chính ấy, vì hôm nay trong một giấc chiêm bao, tôi đã phải đau khổ rất nhiều vì người ấy.
Nhưng các thượng tế và kỳ lão xúi dục dân xin tha Baraba và giết Chúa Giêsu. Quan lại lên tiếng hỏi họ:
trong hai người đó, các ngươi muốn ta phóng thích ai?
Họ thưa:
Baraba.
Phi-la-tô hỏi:
vậy đối với Giê-su gọi là Ki-tô, ta phải làm gì?
Họ đồng thanh đáp:
đóng đinh nó đi.
Quan lại hỏi:
nhưng người này đã làm gì nên tội?
Chúng càng la to:
đóng đinh nó đi.
Bấy giờ, Phi-la-tô thấy mất công, lại thêm náo động, nên ông lấy nước rửa tay trước mặt dân chúng và nói:
ta vô can về máu người công chính này, mặc kệ các ngươi.
Toàn dân đáp:
hãy để cho máu nó đổ trên chúng tôi và trên con cái chúng tôi.
Bấy giờ, quan phóng thích Baraba cho họ, còn Chúa Giêsu thì trao cho họ đánh đòn, rồi đem đi đóng đinh vào thập giá. Bấy giờ lính tổng trấn liền điệu Chúa Giêsu vào trong công đường và tập họp cả cơ đội lại chung quanh người. Họ lột áo người ra, khoác cho người một áo choàng đỏ, rồi quấn một vòng gai đặt lên đầu người và trao vào tay mặt người một cây sậy. Họ quỳ gối trước mặt người mà nhạo báng rằng:
tâu vua dân Do Thái.
Đoạn họ khạc nhổ vào người và lấy cây sậy đập trên đầu người. Khi đã chế nhạo người xong, họ lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục cũ lại cho người và điệu người đi đóng đinh và thập giá. Lúc đi ra, họ gặp một người thành Cyrene tên là Simon, liền bắt ông vác đỡ thánh giá cho người. Họ đi đến một nơi gọi là Golgotha, nghĩa là núi sọ. Họ cho người uống rượu hòa với mật đắng. Người chỉ nếm qua nhưng không muốn uống. Khi đã đóng đinh người trên thập giá rồi, họ rút thăm chia nhau áo người, để ứng nghiệm lời tiên tri rằng: Chúng đã chia nhau áo ta, còn áo ngoài của ta, chúng đã bắt thăm. Rồi họ ngồi lại canh người, họ cũng đặt trên đầu người bản án viết như sau: Người này là Giê-xu, vua dân Do Thái. Lúc ấy, cùng với người, họ đóng đinh hai tên trộm cướp, một tên bên hữu, một tên bên tả. Những người đi ngang qua, lắc đầu chế giễu người và nói:
Kia, ngươi là kẻ phá đền thờ và xây cất lại trong 3 ngày. Hãy tự cứu mình đi. Nếu là con Thiên Chúa, thì hãy xuống khỏi thập giá đi.
Các thượng tế cùng luật sĩ và kỳ lão cũng chế nhạo người rằng:
Nó đã cứu được kẻ khác mà không cứu nổi chính mình. Nếu nó là vua dân Do Thái, thì bây giờ hãy xuống khỏi thập giá đi, để chúng ta sẽ tin nó. Nó đã trông cậy Thiên Chúa. Nếu Ngài thương nó, thì bây giờ Ngài hãy cứu nó. Vì nó nói, ta là con Thiên Chúa.
Cả những tên cướp bị đóng đinh trên thập giá với người cũng nhục mạ người như thế. Từ giờ thứ 6 đến giờ thứ 9, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. Vào khoảng giờ thứ 9, thì Chúa Giê-xu kêu lớn tiếng:
Eli, Eli, lema sabachthani.
Nghĩa là:
lạy Chúa con, sao Chúa bỏ con?
Có mấy người đứng đó nghe vậy nói rằng:
Nó gọi tiên tri Elia.
Lập tức, một người trong bọn chạy đi lấy một miếng bọt biển, nhúng đầy giấm và cuốn vào đầu cây sậy và đưa lên cho người uống. Nhưng có kẻ lại bảo:
Hãy chờ xem Elia có đến cứu nó không?
Đoạn Chúa Giê-xu lại kêu lên lớn tiếng và trút hơi thở. Bỗng nhiên, màn đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. Đất chuyển động, đá nứt ra, các mồ mả mở tung, và xác của nhiều vị thánh đã qua đời được sống lại. Và sau khi Chúa sống lại, họ ra khỏi mồ, vào thành thánh, và hiện ra cùng nhiều người. Còn viên sĩ quan và những kẻ cùng ông canh giữ Chúa Giê-xu, thấy đất chuyển động và các sự xảy ra, thì thất kinh sợ hãi và nói:
Đúng, người này là con Thiên Chúa.
Ở đó, cũng có nhiều phụ nữ đứng xa xa. Họ là những người đã theo giúp Chúa Giê-xu từ xứ Galilea. Trong số đó có Maria Magdalena, Maria mẹ của Giacôbê và Giuse, và mẹ các người con của Giê-bê-đê. Tới chiều, có một người giàu sang, quê ở Arimathea, tên là Giuse, cũng đã là môn đệ Chúa Giê-xu. Ông đi gặp Phi-la-tô và xin xác Chúa Giê-xu. Bấy giờ, Phi-la-tô truyền giao xác cho ông. Vậy ông Giuse lấy xác, liệm trong một khăn sạch và đặt trong mồ mà ông đã cho đục trong đá. Rồi ông lăn một tảng đá lớn lấp cửa mồ lại và ra về. Còn Maria Magdalena và bà Maria kia cùng ngồi đó nhìn vào mộ. Hôm sau, tức là sau ngày chuẩn bị mừng lễ, các thượng tế và biệt phái đến dinh Phi-la-tô trình rằng:
Thưa ngài, chúng tôi nhớ lúc sinh thời tên bịp bợp ấy có nói: Sau 3 ngày ta sẽ sống lại. Vậy xin ngài truyền lệnh cho canh mộ đến ngày thứ 3, kẻo môn đệ nó lấy trộm xác rồi phao tin đồn với dân chúng rằng người đã từ cõi chết sống lại, và như thế sự gian dối này lại còn tai hại hơn trước.
Philato trả lời,
các ông đã có lính canh, thì cứ đi mà canh như ý.
Họ liền đi và đóng ấn niêm phong tảng đá và cắt lính canh giữ mộ.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em.
Amen.
Nào ta chúc tụng Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Còn nhớ mãi chuyện một đêm thâu trong vườn dâu, Chúa quỳ nguyện cầu đôi mắt âu sầu. Còn nhớ mãi, còn nhớ mãi chuyện một đêm thâu, câu chuyện tình đầy bao thương đau. Ngài quỳ đó ngước mắt lên cao, yêu thương dạt dào, con tim nghẹn ngào, đôi môi thì thào, nguyện cầu cùng Thiên Chúa Cha. Được thì hãy cất chén đắng xa con, nhưng xin một lòng tuân theo lệnh người có ý tiền định. Từ ngàn đời Cha hỡi Cha ơi, còn nhớ mãi ngọn đồi Cán Vê trong chiều hè, Chúa chịu tàn hơi mang gánh cho đời. Còn nhớ mãi, còn nhớ mãi một chiều giăng mây, ôi một chiều buồn đau cô liêu. Rồi trời mù tối, Chúa ngước lên cao, yêu thương dạt dào, con tim nghẹn ngào, đôi môi thì thào, nguyện cầu cùng Thiên Chúa Cha. Người hỡi giúp sức cho con, thân con mỏi mòn, hỡi con chẳng còn, sao Cha lại đành bỏ con. Cha hỡi Cha ơi, còn nhớ mãi ngọn đồi Cán Vê trong chiều hè, Chúa chịu tàn hơi mang gánh cho đời. Còn nhớ mãi, còn nhớ mãi một chiều thương yêu, ôi một chiều tình yêu cao siêu. Ngài đã chết nhắm mắt tay giang, con tim bâng hoàng, mạng thân bẻ bàng, yêu thương chẳng màng, nhục thân để chọn câu trí nhân. Ngài đã chết cho con, tuy con bội tình, tuy con chẳng còn xứng đáng là người, làm con cha hỡi cha ơi, làm con cha hỡi cha ơi.